Nhị Tổ Pháp Loa 1284-1330 Thượng Tọa Thích Phước Sơn. Đọc qua các thiền sư Việt Nam từ xưa đến nay, chưa thấy một người nào đã chinh phục được các hàng chương tôn quý tộc, khiến cho họ tín nhiệm, quy y và ủng hộ hết mình như thiền sư Pháp Loa. Sư là một con người tích cực hoạt động, suốt đời tận tụy phục vụ đạo Pháp cho đến hơi thở cuối cùng. Điều đặc biệt quan tâm của sư là ấn hành Đại Tạng Kinh, do đó đã đề xuất, tiến hành và in xong bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam. Ngoài ra, sư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thống nhất Phật giáo, thiết lập một giáo hội Phật giáo thống nhất đầu tiên của Việt Nam. Và sư là người thứ nhất đứng ra thiết lập sổ bộ tăng ni và tự viện trên khắp cả nước. Đó là vài nét nổi bật của thiền sư Pháp Loa. Một La Mã, diễn tiến đầu đời. Sư sinh giờ Mão, ngày 7 tháng 5 năm Giáp Thìn, niên hiệu Thiệu Bảo thứ 6, 1384. Quê hương sư thôn Đồng Hòa, hương Cửu La ở gần sông Nam Sách. Cha là Đồng Thuận Mậu, mẹ là Vũ Từ Cứu. Vũ thị đêm nằm mộng, thấy dị nhân trao cho kiếm thần, bà vui mừng ôm vào lòng, bất giác hoài thai. Trước đó, bà đã sinh 8 người con gái liên tiếp, không muốn sinh thêm nữa, nên khi mang thai sư, bà đã uống thuốc phá thai. Phá đến 4 lần mà thai vẫn không hư. Vì thế, khi sinh ra sư, có mùi hương lạ bay khắp nhà. Bà hoan hỷ đặt tên là Kiên Cương. Thuở bé, sư đã có những đức tính khác thường, không nói lời ác, không ăn thịt cá và các thức cay nồng. Năm 1304, sư được 21 tuổi. Trúc Lâm đang đi du hành khắp miền thôn quê, phá bỏ các dâm từ, thuyết pháp và bố thí. Lại vừa có ý tìm người nói dòng pháp. Khi xa giá Trúc Lâm đến sông Nam Sách, thì sư đang đi chơi xa, bỗng thấy lòng bồn chồn, liền quay về. Vừa lúc gặp Trúc Lâm đến thôn mình, sư bèn đảnh lễ xin xuất gia. Trúc Lâm thoạt đầu trông thấy làm lạ, bảo: "Đứa bé này có đạo nhãn, ngày sau ắt sẽ thành bậc pháp khí." Trúc Lâm rất hân hoan vì gặp được người đắc ý, nên đặt tên là Thiện Lai. Lúc trở về Liêu Kỳ Lân, Trúc Lâm liền gửi sư đến học với Hòa Thượng Tánh Giác. Sư thư hỏi nhiều điều mà Hòa Thượng vẫn chưa khai thông được. Nhân tìm đọc Kinh Lăng Nghiêm, đến đoạn "Thất xứ trưng tâm, hậu khách trần dụ", 7 lần trình bày tâm, cuối cùng đến ví dụ khách trần. Sư suy nghĩ giây lâu, bỗng được thể nhập. Sư liền xin phép trở về thăm Trúc Lâm. Gặp lúc Trúc Lâm thăng đường cử bài tụng Thái Dương OK, thì trong lòng chợt tỉnh. Trúc Lâm biết thế nên bảo theo hầu bên mình. Một hôm, sư trình Trúc Lâm một bài tụng tâm yếu, bị Trúc Lâm sổ toẹt. 4 lần cầu thỉnh, Trúc Lâm vẫn không chỉ giáo, bảo phải về tự tham khảo lấy. Trở về phòng, nỗ lực thiền quán, đến nửa đêm nhận thấy hoa đèn rơi. Sư bỗng nhiên đại ngộ, liền đem chỗ sở ngộ ấy trình lên Điều Ngự Ấn Chứng. Từ đó, sư phát nguyện tu 12 hạnh đầu đà theo gương của Trúc Lâm. Năm 1305, sư được Trúc Lâm cho thọ giới Tỷ Kheo và Bồ Tát và ban hiệu là Pháp Loa. Năm 1306, sư được cử làm giảng sư chính thức của chùa Báo Ân. Năm 1307, ngày rằm tháng 5 sau khi Bồ Tát, Trúc Lâm lấy y bát và viết tâm kệ giao cho sư tại am Ngọa Vân, vì sư là đệ tử xuất sắc nhất trong số 7-8 đệ tử ưu tú của ngài. Ngày 1 tháng Giêng năm 1308, Điều Ngự chính thức trao truyền ngôi tổ thứ hai phái Trúc Lâm cho sư tại chùa Siêu Loại. Buổi lễ này được tổ chức vô cùng trọng thể, có vua Anh Tông và triều thần đến dự đông đủ. Hai La Mã, những hoạt động. Cuộc đời của sư là tấm gương sáng về tinh thần năng động, tích cực. Từ lúc xuất gia cho đến ngày viên tịch, chúng ta có thể ghi nhận mấy nét chính như sau. 1. Truyền giới. Năm 1308, sư phụng chiếu truyền giới xuất gia Bồ Tát cho Tuyền Từ Hoàng Thái Hậu và trưởng công chúa Thiên Trinh tại chùa Siêu Loại. Năm 1310, sư mở giới đàn truyền giới xuất gia cho Cảnh Hủy. Năm 1316, Thượng Hoàng Anh Tông thỉnh sư truyền giới tại gia Bồ Tát cho mình. Năm 1319, truyền giới tại gia cho Hoa Dương công chúa. Cũng năm này, sư truyền Bồ Đề Tâm giới cho Huệ Nhân Đại Dương. Năm 1221, sư truyền Bồ Đề Tâm giới cho Thượng Phẩm Hoài Ninh Hầu, nhân dịp ông đúc một pho tượng Thiên Thủ Đại Bi. Sau đó, quốc phụ Thượng Tể lại mời sư về chùa Sùng Nghiêm thọ giới tại gia Bồ Tát. Tháng 9 năm 1323, sư truyền Bồ Đề Tâm giới và ban pháp quán đỉnh cho tư đồ Văn Huệ Dương, Uy Huệ Dương tại chùa Siêu Loại. Năm 1324, truyền giới xuất gia Bồ Tát cho Chiêu Từ Hoàng Thái Phi. Tháng 2 năm 1326, truyền giới Bồ Đề Tâm cho các cung nhân. Cũng năm này, vào ngày mùng 1 tháng 5, sư truyền phép quán đỉnh cho Thượng Hoàng Minh Tông và các cung phi tại chùa Tư Phúc. Tháng 8 năm 1329, truyền giới xuất gia cho Tuyên Chân công chúa. Sang tháng 9, Lễ Bảo công chúa lại thỉnh sư truyền giới xuất gia. Trong vòng 22 năm hoạt động không ngừng, sư đã mở 13 giới đàn, tiếp độ khá đông các hàng dương thân quốc thích và khoảng 15.000 tăng ni, những đệ tử đắc pháp hơn 3.000 người. 2. Giảng kinh. Không những sư đặc biệt quan tâm đến việc trao truyền giới pháp mà còn rất chú ý đến việc diễn giảng các bộ kinh luật quan trọng để các đệ tử hiểu rõ đường lối tu hành. Tháng 7 năm 1310, sư giảng yếu chỉ kinh Hoa Nghiêm. Năm 1311, sư mở khóa giảng truyền đăng lục tại chùa Siêu Loại. Tháng 11 năm 1312, sư giảng Đại Tuệ Ngữ Lục tại chùa Tư Phúc. Tháng 2 năm 1313, giảng Thiền Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục và Kinh Duy Ma tại Viện Long Đàm. Tháng 12 năm 1318, giảng Tuyết Đậu Ngữ Lục. Năm 1319, giảng Đại Tuệ Ngữ Lục tại chùa Thiên Linh, Phủ An Hoa. Năm 1321, giảng Phẩm Thập Địa trong Kinh Hoa Nghiêm tại chùa Diên Quang. Năm 1322, giảng hội thứ hai Kinh Hoa Nghiêm tại chùa Báo Ân, rồi sang chùa Xí Thịnh Quang giảng lại hội này. Tháng 9 năm 1323, giảng hội thứ ba và thứ tư Kinh Hoa Nghiêm tại chùa Siêu Loại. Sau đó, giảng hội thứ năm tại Viện Quỳnh Lâm. Tháng 12 năm 1324, giảng hội thứ bảy tại Cung Dưỡng Phúc. Tháng 1 năm 1325, giảng Kinh Kim Cương niệm tụng tại Cung Dưỡng Phúc, sau đó lại giảng Tuyết Đậu Ngữ Lục tại chùa Tư Phúc. Đến tháng 3, sư lại giảng hội thứ 8 Kinh Hoa Nghiêm tại chùa Thiên Quang, rồi giảng hội thứ 9 tại Viện Quỳnh Lâm. Ngày mùng 1 tháng 9, sư lại phụng chiếu vào chùa Tư Phúc trong Đại Nội, giảng Kinh Viên Giác. Rằm tháng Giêng năm 1330, Đại sư Kiến Đức và Lễ Bảo công chúa mời sư về An Lạc Tàng Viện, giảng lại hai hội thứ nhất và thứ nhì Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy, trước sau sư đã mở được 18 khóa giảng. Mỗi khóa giảng thính chúng đến nghe hàng nghìn người, khóa nào ít nhất cũng trên 500-600 người. Sư đặc biệt chú ý giảng Kinh Hoa Nghiêm. Ngoài ra, còn giảng Kinh Viên Giác, Duy Ma Cật và các bộ truyền đăng lục, Đại Tuệ Ngữ Lục, Tuyết Đậu Ngữ Lục, Thiền Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục và Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. 3. Soạn sách. Vừa diễn giảng, vừa ghi chép các tư liệu đã tham khảo rồi biên tập thành sách, gồm các tập 1. Thạch Thất Mỹ Ngữ Niêm Tụng. Viết niêm tụng về quyển Thạch Thất Mỹ Ngữ của Trúc Lâm năm 1308. 2. Tham Thiền Chỉ Yếu, soạn năm 1322 theo lời yêu cầu của Thượng Hoàng Minh Tông. 3. Kim Cương Trường Đà La Ni Kinh Hoa Chú, phân tích chú giải Kinh Kim Cương Trường Đà La Ni. 4. Niết Bàn Đại Kinh Khóa Sớ, phân tích và sớ giải Kinh Đại Niết Bàn. 5. Pháp Hoa Kinh Hoa Sớ, phân tích và luận giải Kinh Pháp Hoa. 6. Lăng Già Kinh Hoa Sớ, phân tích và luận giải Kinh Lăng Già. 7. Bát Nhã Tâm Kinh Hoa Sớ, phân tích và luận giải Tâm Kinh Bát Nhã. 8. Pháp Sự Hoa Văn, nghi thức và sớ điệp dùng trong các nghi lễ. 9. Độ Môn Trợ Thành Tập, các nghi thức về cúng đàn chẩn tế. 10. Nhân Dương Hộ Quốc Nghi Quỷ, phương pháp trị nước của một bậc minh quân, soạn năm 1328, theo lời yêu cầu của Thượng Hoàng Minh Tông. 11. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, biên tập những thiền ngữ và thi tụng của Tuệ Trung. Những tác phẩm trên đây, rất tiếc, ngày nay phần lớn đều mất cả, chỉ còn một ít tư liệu rời rạc được tập hợp lại thành sách Thiền Đạo Yếu Học mà chúng ta còn giữ được. Ngoài những sáng tác kể trên, sư còn đứng ra chủ xướng in Đại Tạng Kinh, một công trình văn hóa nổi bật dưới đời Trần. Công việc này sư ủy thác cho Bảo Sát, đệ tử đầu của Trúc Lâm, đứng ra thực hiện. 4. Đúc tượng. Diễn giảng, in ấn kinh sách là nhằm phát triển giáo dục, nâng cao trình độ tu học cho tăng ni Phật tử. Đồng thời, sư cũng quan tâm đến việc củng cố niềm tin tôn giáo cho giới Phật tử phổ thông bằng cách tạc hình, đúc tượng các vị Phật và Bồ Tát. Tôn trí tại các ngôi Già Lam để cho tín đồ tiện việc chiêm ngưỡng và lễ bái. Tháng 1 năm 1314, sư cho đúc 3 tượng Phật cao 17 mét. Tháng 6 năm 1324, tạo 2 bộ tượng A-di-đà bằng sơn mài. Ngày 7 tháng 3 năm 1327, đúc xong pho tượng Phật Di Lặc cao 1 trượng 6 và tượng các thánh tăng. Pho tượng Di Lặc này khởi tạo khuôn hình từ năm 1324, sau 3 năm công việc mới hoàn thành. 5. Xây cất. Để tạo điều kiện cho tăng ni và Phật tử có nơi thuận tiện tu học và lễ bái, sư đứng ra khai sơn các cảnh chùa, kiến tạo tăng ni và xây dựng các ngôi bảo tháp. Tháng 3 năm 1325, xây 2 ngôi tháp bằng gạch và đá tại viện Quỳnh Lâm. Tháng 2 năm 1326, sáng lập các am Hồ Thiên, Chân Lạc. Tháng 10 năm 1327, sáng lập các am An Mã, Thị Khê và Hạt Lai. Tháng 7 năm 1329, khai sơn các thắng cảnh Côn Sơn và Thanh Mai Sơn. Tóm lại, về công trình kiến thiết, sư đã khai sơn 2 cảnh chùa lớn, xây 5 ngôi tháp và kiến tạo hơn 200 tăng xá. 6. Phúc lợi xã hội, bố thí, trai đàn, cầu mưa. Tháng 10 năm 1319, gặp trời hạn hán, dân chúng đói khổ. Vua xuất của kho riêng hơn 100 lượng vàng và 500 lượng bạc, giao cho sư mở hội bố thí cho những người nghèo đói. Tháng 3 năm 1328, sư tập hợp chư tăng 10 phương, thiết lễ đại trai đàn khánh thành Đại Tạng Kinh dự in xong. Đại Tạng này bắt đầu in từ năm 1319, sau 10 năm công việc mới hoàn tất. Tháng 11 năm 1329, tổ chức trai đàn tại viện Quỳnh Lâm, làm lễ an vị tượng Phật Di Lặc. Ngoài việc lập đàn chẩn tế, bố thí, sư lại dâng chiếu cầu mưa đến 3 lần và lần nào cũng đều ứng nghiệm. Năm 1319, gặp trời hạn hán, vua ban chiếu thỉnh sư cầu mưa, sư bèn sai Sa Môn Thu Tử đứng ra thực hiện, liền được ứng nghiệm. Tháng 9 năm 1325, được chiếu chỉ cầu mưa, sư sai một vị tăng đứng ra đảm trách và được kết quả như ý. Tháng 4 năm 1326, sư lại dâng chiếu chỉ, sai Sa Môn Thu Tử chủ lễ cầu mưa, lần này cũng được linh nghiệm. Cuộc đời của sư là một tấm gương hoạt động tích cực về cả hai mặt, xiển dương đạo pháp và phục vụ nhân sinh. Tam Tổ Thực Lục kể rằng sư thường lễ Phật trì chú, ngày đêm không lúc nào thiếu sót, và chí thành phát lời thệ nguyện. Chư Phật và Bồ Tát có những hạnh nguyện gì, con đều tha thiết học hỏi và làm theo. Dù chúng sinh có khen ngợi hay khinh chê, dù bố thí hay xâm đoạt, thì khi gặp mặt hay nghe tên đều xin cứu độ cho tất cả được lên bờ giác. Có lẽ sư đã thực hiện đúng những hạnh nguyện cao cả của mình, thế nên mọi người đều rất mực kính trọng. Chính vua Anh Tông đã thọ giới tại gia Bồ Tát và nhận pháp quán đỉnh của sư, nên mỗi lần viết thư cho sư đều tự xưng là đệ tử. Tháng 12 năm 1318, Anh Tông phong cho sư hiệu Phổ Tuệ Tôn Giả. Đến tháng 6 năm 1322, Minh Tông ban chiếu thỉnh sư soạn Tham Thiền Chỉ Yếu, nhân đó phong thêm hiệu Minh Giác. Sư viên tịch giờ Tý ngày 4 tháng 3 năm Canh Ngọ 1330, hưởng thọ 47 tuổi đời, 23 tuổi đạo. Thượng Hoàng Minh Tông ngự bút đặt phong sư hiệu Tịnh Trí Tôn Giả và đặt tên tháp là Viên Thông. Ba La Mã dài ghi nhận: sư đã tích lũy công đức, tạo dựng phúc duyên trong nhiều kiếp, nên kiếp này trước lúc chào đời đã có những điềm lành ứng hiện. Thần mẫu sư thấy dị nhân ban cho kiếm thần, bà lại uống thuốc phá thai đến 4 lần mà thai vẫn không hư. Lúc sư ra đời, mùi hương lạ thơm bay khắp nhà. Từ tấm bé đã không ưa những thức tanh hôi, thịt cá, chỉ thích chay lạc. Miệng không nói lời ác, chỉ nói lời lành, khuyên người làm điều lành thiện. Tướng mạo khôi ngô, uy nghi đỉnh đạt, lại tỏ ra thông minh khác thường. Từ ngày diễn kiến Trúc Lâm, như một duyên xưa tái ngộ, sư dốc chí tu học, dồn mọi nỗ lực cho một hướng đi nhất quán. Lại may mắn gặp thầy lành, bạn tốt, dòng đời diễn tiến hanh thông, ít vấp phải chướng duyên. Hành đạo thì thức khuya dậy sớm, tinh chuyên suốt cả cuộc đời, không một phút giây nào lơi lỏng. Việc lợi tha thì tận tụy hết mình phụng sự chúng sinh, không tự nang một điều thiện nhỏ nhặt nào, miễn là việc ấy đem lại lợi ích cho nhiều người. Vì vậy, sư đã chinh phục được lòng tin và sự cảm phục của mọi người, từ giới thượng lưu trí thức đến các tầng lớp nhân dân, từ giới tăng ni đến quần chúng Phật tử. Ai ai cũng yêu thương kính mến. Khả năng của sư thật đa dạng, vừa giữ vai trò của một giới sư thanh tịnh, vừa là một kinh sư đạo mạo, một giảng sư điêu luyện, một nhà trước thuật nghiêm túc, một hành giả tinh chuyên, một bậc giáo phẩm uy nghi và một nhà hoạt động xã hội tích cực. Có thể nói, sư là một người toàn diện, về mặt nào cũng tỏ ra đầy đủ bản lĩnh. Không những lưu tâm đến việc trao truyền giới pháp, thuyết giảng luật luận, soạn thuật kinh sách, mà sư còn chăm lo đào tạo tăng tài, mở mang tòng lâm thắng cảnh, lưu tâm đến việc cứu tế xã hội, chân chân. Người xưa nói, có ba việc bất hủ để tiếng thơm lại cho muôn đời, đó là lập đức, lập công và lập ngôn, nghĩa là để lại gương sáng đức hạnh, sự nghiệp lợi tha và công trình trước tác. Trong ba điều ấy, quả thực sư đều gồm đủ, nhưng công lao nổi bật nhất của sư là in Đại Tạng Kinh và xây dựng Giáo hội Phật giáo Trúc Lâm. Dù Đại Tạng Kinh ấy không còn lưu lại, nhưng bằng tấm lòng thiết tha, sư kêu gọi tăng ni Phật tử hiến máu để in một bộ Đại Tạng riêng cho Việt Nam. Điều đó chứng tỏ sư có một nhãn quan nhìn xa, thấy trước những viễn cảnh tương lai của Phật giáo Việt Nam. Với Giáo hội Trúc Lâm, tuy Điều Ngự là người vạch ra phương hướng và đặt viên đá đầu tiên, nhưng người đứng ra hoàn thành xuất sắc hoài bão ấy chính là sư. Dẫu rằng công việc đó tiến hành thuận lợi, một phần là nhờ vào uy tín và ảnh hưởng của Điều Ngự, nhưng chính bản thân sư nếu không đủ đức độ và tài năng thì làm sao cảm hóa được tầng lớp dương tôn quý tộc và tăng ni Phật tử trầm rắp tuân theo. Con người ấy đã phát nguyện dũng mãnh, quyết tâm thực hiện cho kỳ được sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, thiết lập một giáo hội Phật giáo thống nhất đầu tiên của Việt Nam. Giáo hội này nhằm mục đích thống nhất các hệ phái Phật giáo, mang bản sắc và đặc tính dân tộc, dựa trên tinh thần nhập thế hành động và thể nghiệm tu chứng ngay giữa lòng đời. Nhắc đến thời cực thịnh của Phật giáo đời Trần nói chung và một tổ chức có kỷ cương quy mô của tiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói riêng, thiết tưởng công lao của sư không ít. Hiện diện 47 năm trên cõi trần gian, ròng rã suốt 26 năm tận tụy, quên mình phụng sự đạo pháp, việc tự lợi và lợi tha đều hoàn toàn viên mãn. Dù tất cả các pháp hữu vi chung cục đều tan biến theo, cho dù dục phát dục các bụi của trần gian, nhưng tấm gương sáng mà sư đã để lại vẫn là một bài học quý giá, sinh động, khiến cho con cháu nghìn sau mãi xem như một thứ gia tài bất diệt. Tam Tổ Huyền Quang 1254-1334, Thượng Tọa Thích Phước Sơn. Sư người làng Vạn Tải, Lộ Bắc Giang, thị tổ của sư là Lý Ôn Hòa, làm quan hành khiển dưới triều Lý Thần Tông 1128-1138, trải nhiều đời, đến tổ phụ là Tuệ Tổ, có công đánh giặc Chiêm Thành nhưng không chịu ra làm quan, chỉ thích những chuyện hay, sách lạ và vui thú ruộng vườn. Mẹ sư là Lê Thị, vốn người hiền đức, bản tính nhân từ, năm 30 tuổi vẫn chưa có con trai. Nhân gặp lúc có bệnh dịch hoành hành, bà đi hái thuốc trên núi Chu Sơn, dừng chân tạm nghỉ tại một ngôi chùa tên Ma Cô Tiên. Trong khi chợp mắt, bỗng mơ thấy một con khỉ lớn, đầu đội mũ triều thiên, mình mặc áo hoàng bào, ôm mặt trời hồng ném vào lòng bà. Lê Thị kinh hãi thức giấc, thấy lòng rung động, trở về thuật chuyện lại với một thầy đoán mộng. Thầy ấy đoán rằng Lê Thị sẽ hoài thai và sinh ra quý tử. Sau đó không lâu, thiền sư Tuệ Nghĩa trụ trì chùa Ngọc Hoàng thuộc làng Vạn Tải, sau giờ tụng kinh trở về lưu phòng tự án thiền định, bỗng mơ thấy các tòa trong chùa đèn trong sáng rực, chư Phật tôn nghiêm, kim cương long thần đông đúc la liệt. Đức Phật chỉ Tôn giả A Nan bảo: "Người hãy tái sinh xuống Đông Độ Xiển Dương chánh pháp." Bỗng chú tiểu gõ cửa, Tuệ Nghĩa chợt tỉnh, trong lòng lâng lâng hoan hỷ. Năm ấy sư ra đời 1254, khi sanh có ánh sáng mờ ảo, mùi hương thơm nức nhà. Trước đó Lê Thị hoài thai sư đến 12 tháng mà bụng không chuyển động. Bà nghi bị bệnh nên tìm thuốc uống phá thai, uống đến 4 lần mà thai vẫn không hư. Lúc mới sinh ra, sư đã là một đứa bé bụ bẩm rắn chắc, cha mẹ rất yêu quý. Đến tuổi đồng ấu, dung mạo dị thường, có chí khí của bậc siêu phàm trác việt, nghe một biết mười, lại có tài như Nhan Hồi Á Thánh, nên được đặt tên là Tải Đạo. Năm 20 tuổi, 1273, sư trúng tuyển khoa thi hương, đến năm sau đậu thủ khoa tại khoa thi hội. Vừa định gả công chúa Liễu Nữ, cháu của An Sinh Dương, nhưng sư từ chối. Khi làm quan, sư phụng mệnh tiếp sứ giả phương Bắc. Trong các văn thư trao đổi, sư trích dẫn kinh nghĩa rất tinh tường và ứng đối lưu loát như nước chảy. Văn chương và ngôn ngữ hơn cả Trung Quốc và các lân bang. Chính tay điều ngự từng phê vào tác phẩm Thích Khoa Giáo của sư: "Phàm kinh sách đã qua tay Huyền Quang biên soạn và hiệu đính thì không thể thêm hay bớt một chữ nào nữa." Năm 1305, Nhân đi theo Anh Tông 1293-1314 đến chùa Vĩnh Nghiêm, thấy Quốc sư Pháp Loa 1284-1330 đang hành đạo, xin lòng ngưỡng mộ, nhớ lại chuyên xưa liền cảm thán: "Làm quan lên Bồng Đảo, đắc đạo đến Phổ Đà, trên cõi nhân gian là tiên, cảnh giới Tây Phương là Phật, phú quý vinh hoa nào khác mây trắng mùa hạ, lá vàng mùa thu, có lâu dài chi đâu mà lưu luyến mãi." Nhân đó dâng biểu từ quan, đến chùa Vũ Ninh xuất gia, thọ giới với Bảo Phúc. Sau đó sư phụng mệnh đến trụ trì chùa Yên, núi Yên Tử, mở trường dạy học. Tăng ni theo học đông đến số nghìn. Điều ngự lại sai sư biên soạn Chư Phẩm Kinh và các sách khác. Nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục sâu dày của cha mẹ mà chưa có dịp báo đáp, sư trở về làng lập một ngôi chùa đặt tên là Đại Bi, rước cha mẹ về nghỉ ở đây để an dưỡng tuổi già. Xong việc, sư trở về chùa ngay, tiếp tục công việc thành đạo. Nổi oan thị bích. Tương truyền một hôm, vua nói với các quan: người ta sinh ra trong khoảng trời đất này, chịu sự chi phối của âm dương, thích ăn ngon, ưa mặc đẹp, lòng ham muốn ấy bọn chúng ta đều đủ cả. Có lẽ chỉ có một mình thầy Huyền Quang là không như thế chăng? Từ khi sinh đến giờ vẫn sắc sắc không không, như nước không sống, như gương không bụi. Phải chăng do thầy đè nén lòng dục hay là không có dục vọng? Bỗng, Viên Quang Văn nhất sinh học sĩ, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên là Mạc Đỉnh Chi ứng tiếp tâu: vẽ cọp, vẽ da, xương khó vẽ, biết người, biết mặt, biết đau lòng. Quả hổ, quả bì, nan quả cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Xin hãy thí nghiệm rồi sẽ rõ. Vua cho là phải, liền ngầm sai người cung nữ tên Điểm Bích, hiệu Tam Nương, tuổi dưới 20, có nhan sắc kiều diễm, lại có tài ứng đối lanh lợi, đến chùa Vân Yên thử thách thiền sư. Trước lúc ra đi, vua căn dặn Điểm Bích: vị tăng ấy vốn không ưa sắc dục, tính tình lại cương trực, giới hạnh rất cao nghiêm, người vừa có nhan sắc, vừa có tài ăn nói, lại thông hiểu sử kinh, vậy hãy đến thử vị ấy. Nếu thấy thầy còn quyến luyến tình dục, hãy dụ lấy cho được kim tử mang về làm bằng chứng, sẽ được trọng thưởng. Nếu mang trá thì bị tội, người phải cẩn thận. Thị Bích vâng lệnh, đem theo một tỳ nữ, đến thẳng chùa Vân Yên, gặp một ni sư già, nhờ bà tiến dẫn đến quốc sư, để xin xuất gia học đạo. Ni sư già sai Thị Bích hàng ngày dâng trà nước lên sư. Sư thấy Thị Bích có cử chỉ nguyệt hoa, không phải là người Phật tử chân chính cầu đạo, bèn gọi vị ni sư lên quở. Thị Bích thấy thiền sư giới hạnh uy nghiêm, khó dùng sắc đẹp chinh phục, liền nảy sinh một kế. Đêm ấy, Bích nói với vị ni sư rằng mình là con nhà thi lễ khoa bản, vì cha thâu thuế xong bị kẻ cướp cướp mất, không lấy gì để nạp cho triều đình. Đến kỳ hạn mà không trả đủ số tiền thì không những ông bị tội mà cả vợ con cũng sẽ bị liên lụy. Ni sư già đem câu chuyện ấy thuật lại với đại chúng, ai cũng thương tình. Quốc sư định về triều điều trần xin tội cho cha Thị Bích, nhưng có một chú tiểu nói: pháp luật là việc công của thiên hạ, để mất của công thì phải chịu tội, chúng ta không nên vì tình riêng mà can thiệp, như vậy thì pháp luật có còn nghĩa gì, tốt hơn là nên quyên tiền giúp họ mà thôi. Huyền Quang cho là phải, liền lấy kim tử vua ban đưa cho Thị Bích. Tăng ni ai có tiền cũng đều đem cho. Bích được kim tử, trở về cung bèn bị chuyện như sau kể cho vua nghe: thiếp đến chùa Vân Yên giả làm người xuất gia, vị ni sư già cho thiếp bưng trà nước hầu sư. Trải hơn một tháng mà sư chưa từng nhìn hỏi đến thiếp. Một hôm kia, sư lên chánh điện tụng kinh, rồi cùng đại chúng lui về phòng an nghỉ. Đến canh ba, thiếp lẻn tới thiền thất để nghe động tịnh, bỗng nghe sư ngâm kể như sau: dằn vặt trăng mai ánh nước, hiu hiu gió trúc ngâm sên, người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ, mâu thích ca nào thử hữu tình. Sư ngâm đi ngâm lại tới ba lần, thiếp mới vào phòng từ biệt sư, hẹn năm tới sẽ trở lên xin học đạo. Sư lưu thiếp lại một đêm, tặng thiếp kinh tử. Vua nghe nói, lòng bồi hồi không vui, than rằng: việc này nếu quả có thực thì chính ta là người giăng lưới bắt chim, còn nếu như không thì cũng khó tránh khỏi mối ngờ. Ngồi xó dài nơi đám ruộng dưa, vua liền mở đại hội vô già. Trên bàn cúng bày biện đủ loại cà sa, pháp y ngũ phẩm lẫn lộn với đồi mồi, vàng bạc châu ngọc vân vân. Rồi sai người thỉnh Huyền Quang đến làm chủ lễ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Huyền Quang biết mình bị nghi oan, bèn ngửa mặt lên trời thở một hơi dài, rồi lên đàn ba lượt, xuống đàn ba lượt, giọng bái thánh hiền mười phương, tay trái cầm bình bạch ngọc, tay phải cầm nhánh dương xanh, mật niệm thần chú tẩy tình trên dưới pháp điện. Bỗng thấy một đám mây đen hiện lên, bụi bay đầy trời mù mịt. Một lát bầu trời quang tạnh, mọi thứ tạp vật trên pháp điện đều bị cuốn bay đi hết, chỉ còn hương hoa và lục cúng. Những người xem hội ai nấy đều thất sắc kinh hoàng. Dù thấy pháp hành của sư thấu cả trời đất, liền rời chỗ ngồi lạy xuống để tạ lỗi, rồi phạt thị bích quét tước một ngôi chùa trong cung Cảnh Hưng. Từ đó vua càng thêm tôn kính, gọi sư là Từ Pháp. Sau đó sư đến ở Thanh Mai 6 năm, rồi về trụ trì chùa Tư Phúc ở Côn Sơn, lập ra đài Cửu Phẩm Liên Hoa và soạn lại Chư Phẩm Kinh để lưu truyền hậu thế. Sư viên tịch ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất 1334 tại Côn Sơn, đến ngày 24 tin tức mới về làng giảng tải, nên dân làng lấy ngày này làm ngày dỗ sư. Vua Minh Tông cúng dường vật liệu, bảo môn đồ xây tháp cho sư ở phía sau chùa và ban thị hiệu là Trúc Lâm Đệ Tam Đại, Từ Pháp Huyền Quang Tôn Giả. Tác phẩm của Huyền Quang gồm có 1. Chư Phẩm Kinh, tuyển tập những phẩm kinh thiết yếu. 2. Công Văn Tập, tuyển tập những văn sớ điệp dùng trong các nghi lễ Phật giáo. 3. Thích Khoa Giáo, tập sách giáo khoa về Phật học. 4. Ngọc Tiên Tập, tập thơ tuyển. Những tác phẩm trên hiện nay đều đã thất lạc, chỉ còn 24 bài thơ và một bài phú nôm và vịnh dân yên từ phú.